Tây Ninh trong quá trình khai phá vùng đất Nam Bộ. Tây Ninh, một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm sát biên giới Việt Nam, Campuchia, phía Tây và Bắc giáp với ba tỉnh Prai Vien, Svay Rien và Kompong Cham của Vương quốc Campuchia, phía Đông giáp với tỉnh Bình Dương và Bình Phước, phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An. Theo kết quả điều tra dân số ngày 1 tháng 4 2009, dân số tỉnh Tây Ninh là 1.066.402 người. Ngày nay, Tây Ninh là một trong những địa phương có quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hóa với tốc độ khá nhanh. Hiện Tây Ninh có 11 khu công nghiệp, một khu chế xuất, 15 cụm công nghiệp. Hai cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Sa Mát ngày càng trở nên sôi động, thu hút đông đúc du khách trong và ngoài nước qua lại Việt Nam, Campuchia, và là những trung tâm thương mại phát triển với tốc độ nhanh chóng, nơi giao lưu kinh tế, văn hóa và quan hệ chính trị, ngoại giao giữa Việt Nam, Campuchia cùng một số nước trong khối ASEAN. Tây Ninh có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng và trở thành trung tâm giao dịch thương mại quốc tế, thực hiện chương trình hợp tác tiểu vùng trong chiến lược phát triển kinh tế ở khu vực phía Nam Việt Nam. Để có được một diện mạo như hôm nay, Tây Ninh đã trải qua quá trình lịch sử khai phá và định hình từ sự chung tay của nhiều cộng đồng dân cư, trong đó người Việt đóng vai trò chủ đạo. 1. Vùng đất Tây Ninh được tích hợp về với Đại Việt. Tây Ninh vốn là một vùng đất thuộc Thủy Chân Lạp, với tên gọi Rong Dum Rai, tức chuồng voi, vì nơi đây xưa kia chỉ có rừng rậm với các loài thú dữ như cọp, voi, beo, rắn sinh sống. Trước khi lưu dân Việt đến đây, vùng đất này còn hoang vu, những thổ dân ở đây sống rất thưa thớt, thiếu thốn và lạc hậu. Theo các nhà khảo cổ học, đã một thời vùng Tây Ninh vàm cỏ là trung tâm nông nghiệp phát triển, nhưng do có sự chuyển cư xuống các vùng phía Nam và sự chuyển dịch kinh tế đã làm cho vùng đất này trở nên hoang vắng, kéo dài trong vài trăm năm. Thế kỷ thứ 6, thứ 7, khi biển tiến, cả vùng châu thổ sông Cửu Long ngập úng, cư dân quay trở lại vùng đất cao để tránh thiên tai, địch họa và cũng để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị của Phù Nam. Vùng đất Tây Ninh mới có sự hưng khởi trở lại với sự kết hợp văn hóa truyền thống và nhiều yếu tố văn minh mới mẻ. Trong các thế kỷ thứ 7, thứ 8, trên đất Tây Ninh đã có hàng trăm ngôi tháp bằng gạch được dựng lên cùng với nhiều tượng thần, vật thiên được chế tác bằng đá hoặc đúc bằng đồng để thờ. Chú thích: ngày nay, trên địa phận Tây Ninh vẫn còn lại những di tích cổ như di tích tháp Chóp Mạc hay Chót Mạc ở huyện Tân Biên, di tích Bến Sỏi ở huyện Châu Thành, di tích Gò Dinh Ông ở huyện Bến Cầu, di tích Gò Cao Sơn Tự ở huyện Gò Dầu, di tích An Quế ở huyện Trảng Bàng, là bằng chứng về một nền văn hóa cổ hưng thịnh đã từng tồn tại trên mảnh đất này vào những thế kỷ đầu công nguyên. Đọc tiếp. Đạo Bà La Môn phát triển mạnh, tầng lớp tăng lữ Bà La Môn giữ vai trò rường cột trong xã hội. Từ thế kỷ thứ 9 về sau, với sự hình thành vương quốc Angkor trên vùng Trung Lưu và biển hồ sông Mekong, vùng Nam Bộ ngày nay trở thành vùng tranh giành ảnh hưởng giữa các vương quốc lớn Angkor, Champa, Java, làm cho cư dân nơi đây phải lưu tán đến những vùng đất khác trong nội địa hoặc phải dời đến những hải đảo xa xôi. Một đứt đoạn thứ hai của văn hóa lịch sử diễn ra ở đây và kéo dài nhiều thế kỷ cho đến khi xuất hiện các cộng đồng dân cư mới trên đất Tây Ninh ngày nay. Chú thích: đứt đoạn thứ nhất là sau thời đại đồ đá, dân cư Tây Ninh dàm cỏ tràn xuống vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đọc tiếp. Thế kỷ 17, người dân ở các tỉnh miền Trung do mất mùa, đói kém đã di cư vào các tỉnh phía Nam. Những người Việt đến định cư khai khẩn đất đai từ Hóc Môn đến Trảng Bàng, rồi qua Gò Dầu lên tận núi Bà Đen. Khi lưu dân Việt đến, do khác nhau về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, nên người Khmer tự động lui về hướng Tây. Một bộ phận lùi sâu vào khu vực nay thuộc Campuchia, vì vậy cho đến nay, người dân Khmer ở Tây Ninh không nhiều. Mùa xuân năm Mậu Dần 1698, chú Nguyễn cử thống suất Nguyễn Hữu Cảnh, Kính, vào kinh lý đất phương Nam. Bây giờ, ở miền Đông Nam Bộ, từ sông Tiền qua Vàm Cỏ, Sài Gòn, Đồng Nai, Bà Rịa. Tuy lưu dân Việt khẩn quan lập ấp chưa nhiều, nhưng cũng đã định hình và các cơ quan quản lý, hành chính và quân sự đã hình thành và khá ổn định. Bây giờ, theo sổ bộ Vĩnh An Hầu Nguyễn Hữu Cảnh lập được, đất Nam Bộ đã có tới 4 vạn hộ với 20 vạn dân Việt định cư, chưa kể người Hoa. Chú thích: lực lượng người Hoa khoảng hơn 3.000 người do hai vị tướng Bài Thanh Phục Minh, Dương Ngạn Địch và Trần Thượng Xuyên đưa đến đằng trong từ năm 1679. Lúc ấy Mặc Cửu đang chiêu tập dân phiêu tán khai khẩn vùng đất dọc Vịnh Xiêm, Thái Lan, và đến năm 1708 thì quy phục chú Nguyễn để thành lập trấn Hà Tiên. Trước thực tế đó, Nguyễn Hữu Cảnh đã lấy đất nông nại đặt làm phủ Gia Định, lập xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh trấn biên, lập xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh phiên trấn, mỗi dinh đặt chức lưu thủ, cai bộ và ký lục để cai trị. Chú thích: Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành Thông Chí, bản dịch của Tu Trai Nguyễn Tạo, Phủ Quốc Vụ Khanh đặc trách văn hóa Sài Gòn, 1973, tập hạ, trang 12. Đọc tiếp: Phủ Gia Định bấy giờ rất rộng, chỉ riêng huyện Tân Bình đã bao gồm phần lớn thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp ngày nay. Như vậy, Tây Ninh chính thức được tích hợp về với Đại Việt từ năm 1698 và thuộc huyện Tân Bình, Phủ Gia Định. Nam Bộ xưa được mệnh danh là xứ Đồng Nai. Năm 1698, xứ Đồng Nai được thiết lập phủ huyện. Phủ Gia Định bao gồm phần lớn đất đai Nam Bộ và tồn tại suốt từ đó đến năm 1802 thì đổi thành trấn Gia Định. Tháng 10 năm Kỷ Hợi 1779, sau khi đã khôi phục được đất Gia Định, Nguyễn Ánh cho sắp xếp lại các khu vực hành chánh và quốc phòng, thành lập đạo Quang Phong trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ngày nay, trực thuộc dinh phiên trấn. Đạo sở đặt tại Cẩm Giang. Đến triều Gia Long, các thôn của đạo Quang Phong được đặt thuộc Tổng Bình Cách, huyện Thuận An, phủ Tân Bình, trấn Phiên An. Năm 1808, vua Gia Long đổi trấn Gia Định thành Gia Định Thành, bao gồm 5 trấn: Phiên An, Địa Hạt Gia Định, Biên Hòa, Vĩnh Thanh, sau chia ra Vĩnh Long và An Giang, Vĩnh Tường, sau này là Định Tường, và Hà Tiên, Tây Ninh thuộc trấn Phiên An. Năm 1834, vua Minh Mạng đặt ra Nam Kỳ và chia thành 6 tỉnh nên gọi là Nam Kỳ Lục Tỉnh hay Lục Tỉnh, gồm Phiên An năm 1833 đổi thành Gia Định, tỉnh lỵ là tỉnh thành Sài Gòn, Biên Hòa, tỉnh lỵ là tỉnh thành Biên Hòa, Định Tường, tỉnh lỵ là tỉnh thành Mỹ Tho ở miền Đông, Vĩnh Long, tỉnh lỵ là tỉnh thành Vĩnh Long, An Giang, tỉnh lỵ là tỉnh thành Châu Đốc, và Hà Tiên, tỉnh lỵ là tỉnh thành Hà Tiên ở miền Tây. Tây Ninh bấy giờ thuộc tỉnh Phiên An, từ 1836 thuộc tỉnh Gia Định. Sau khi chiếm xong 3 tỉnh miền Đông gồm Gia Định, Định Tường, Biên Hòa 1862 và 3 tỉnh miền Tây gồm Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên 1867, thực dân Pháp xóa bỏ cách phân chia địa giới hành chánh cũ của triều Nguyễn. Lúc đầu Pháp gọi département thay cho phủ, gọi arrondissement thay cho huyện. Khoảng năm 1868, Nam Kỳ có hơn 20 arrondissement, lúc này gọi là hạt, địa hạt, hạt tham biện hay tiểu khu do tham biện cai trị. Dinh hành chánh gọi là tòa tham biện, dưới quyền thống đốc đóng ở Sài Gòn. Thư ký địa hạt cũng gọi là ban biện, tức là secrétaire d'arrondissement. Đến năm 1871 giảm còn 18 hạt, năm 1876 tăng lên 19 hạt. Năm 1876, Pháp chia Nam Kỳ thành 4 khu vực hành chính lớn, gọi là circonscription administrative. Mỗi khu vực lại được chia nhỏ thành các hạt, arrondissement như sau. Khu vực Sài Gòn có 5 tiểu khu, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Bà Rịa và Gia Định. Khu vực Mỹ Tho có 4 tiểu khu, Mỹ Tho, Gò Công, Tân An và Chợ Lớn. Khu vực Vĩnh Long có 4 tiểu khu, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh và Sa Đéc. Khu vực Bát Sắc có 6 tiểu khu: Châu Đốc, Hà Tiên, Long Xuyên, Rạch Giá, Cần Thơ và Sóc Trăng. Ngày 8 tháng 1, 1877, Tổng thống Pháp ra sắc lệnh thành lập thành phố cấp 1, Municipalité de Première Classe, Sài Gòn. Đứng đầu là một viên đốc lý, Maire. Sắc lệnh này được ban hành ngày 16 tháng 5 năm đó. Ngày 20 tháng 10 năm 1879, Thống đốc Nam Kỳ ra nghị định thành lập thành phố cấp 2, Municipalité de Deuxième Classe, Chợ Lớn, tương đương cấp tỉnh sau này. Đứng đầu thành phố cũng là một viên đốc lý. Năm 1882, Thống đốc Nam Kỳ lập thêm một hạt tiểu khu mới là hạt Bạc Liêu thuộc khu vực Bát Sắc, từ đất của hai tổng của hạt Sóc Trăng và ba tổng của hạt Rạch Giá. Như vậy, toàn bộ Nam Kỳ có 20 hạt. Năm 1895, lập thêm thành phố tự trị Commune Autonome Cap Saint-Jacques, tách từ hạt Bà Rịa Cap Saint-Jacques, nhập vào hạt Bà Rịa năm 1898, để rồi năm sau lại tách ra. Năm 1899, toàn quyền Đông Dương ra nghị định đổi tên gọi hạt thành tỉnh Provence và chia Nam Kỳ thành ba miền, đồng thời chức tham biện đổi thành chủ tỉnh Chef de Provence, tòa tham biện gọi là tòa bố. Như vậy, Nam Kỳ có tất cả 20 tỉnh phân bố như sau: miền Đông có 4 tỉnh, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa và Bà Rịa; miền Trung có 9 tỉnh, Gia Định, Chợ Lớn, Mỹ Tho, Gò Công, Tân An, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh và Sa Đéc; miền Tây có 7 tỉnh, Châu Đốc, Hà Tiên, Long Xuyên, Rạch Giá, Cần Thơ, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Tỉnh Tây Ninh gồm hai vùng đất chính là Tây Ninh và Gò Dầu. Điểm nổi bật của vùng đất Tây Ninh là có rất nhiều cây bàn lát, loại cây chuyên dùng làm bao sách hay làm đệm. Còn Gò Dầu là vùng đất cao có nhiều cây dầu mà người dân dùng để đốt làm đèn. Công cuộc khẩn quan và khai thác vùng đất Tây Ninh của lưu dân Việt và các cộng đồng tộc người thuộc các thành phần khác nhau đã diễn ra liên tục suốt 300 năm, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau trong điều kiện chính trị, xã hội khác nhau. Thuận lợi nhiều, khó khăn cũng lắm. Nhưng mỗi giai đoạn lịch sử, điều đáng lưu ý là bộ máy chính quyền đều có những biện pháp để đẩy mạnh công cuộc khẩn quan trên vùng đất mới. 2. Tây Ninh, vùng đất trù phú ở Nam Bộ. Theo các nguồn sử liệu phương Tây, thì từ đầu thế kỷ 17, người Việt đã đến định cư khai phá vùng Sài Gòn, Gia Định. Họ cùng với cư dân địa phương, người Khmer, khai phá các khu vực Chợ Quán, Tân Định, Bà Chiểu, Gò Vấp, kéo dài đến Hóc Môn và dọc theo trục lộ đi về phía Tây Ninh. Thành phần chủ yếu là nông dân và thợ thủ công nghèo khổ ở các tỉnh phía ngoài bị cùng cực, điêu đứng vì tai họa chiến tranh, bị giai cấp phong kiến áp bức, bóc lột, tàn bạo, không thể sống nổi, buộc phải rời bỏ làng xóm, quê hương, đi một mình hoặc đem theo cả vợ con cùng bè bạn, xóm giềng vào vùng đất mới xa xôi tìm con đường sống. Chính lực lượng nông dân nghèo khổ phải siêu tán đó là nguồn nhân lực chủ yếu cho công cuộc khai phá vùng đất Đồng Nai, Gia Định, nơi họ nghe nói có đất đai rộng lớn phì nhiêu chưa được khai thác. Ngoài ra còn những người trốn binh dịch, tù nhân bị lưu đày, lính đảo ngũ, giải ngũ, thầy lang, thầy đồ nghèo, kể cả một số người vốn đã giàu có nhưng vẫn muốn tìm nơi đất mới để mở rộng làm ăn. Cũng vào thời điểm này, có một số lớn người qua từ Quảng Đông, Quảng Tây, Trung Quốc đến vùng Đồng Nai, Gia Định xin tị nạn và làm ăn sinh sống. Năm 1679 có khoảng 3.000 người, năm 1680 có 200 người do Mặc Cửu đưa đến vùng Hà Tiên. Như vậy, cho đến những năm cuối thế kỷ 17, cùng với người Hoa, người Khmer, lưu dân Việt đã đến định cư khai phá vùng Sài Gòn, Bến Nghé. Lúc này, dân số tại đây đã lên tới 40.000 hộ với khoảng 200.000 người và chúa Nguyễn đã cho lập ra ở đây hai huyện Phước Long và Tân Bình với hai dinh, trấn biên và phiên trấn, đều thuộc phủ Gia Định để tiến hành quản lý hành chính. Đất Tây Ninh lúc ấy là đạo Quang Phong thuộc phủ Gia Định với dân số ước khoảng 1.000 người. Từ đây, công cuộc khai phá vùng đất Tây Ninh nói riêng và Nam Bộ nói chung bước sang thời kỳ phát triển mới, mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn. Cuối thế kỷ 18, khi chúa Nguyễn bị quân Tây Sơn đánh đuổi, phải chạy vào Nam, Chú Nguyễn Ánh đã chạy lên Tây Ninh ẩn náu, tìm đường sang Chân Lạp, rồi bắt liên lạc cầu viện quân Xiêm trợ giúp để đánh lại Tây Sơn. Thời Nguyễn, Tây Ninh là một địa phương thuộc phiên An Trấn rồi tỉnh Gia Định. Thời kỳ này, với sự có mặt ngày càng đông của lưu dân Việt, Tây Ninh cũng như Gia Định nói chung được khai phá mạnh mẽ hơn, nhất là khi nhà Nguyễn quan tâm đến hoạt động này với những chính sách khẩn quan một cách cụ thể. Cố nhiên, trong suốt thời khẩn quan đến đầu thế kỷ 20, Tây Ninh cũng như các địa phương khác ở Nam Bộ, sức lao động của người nông dân vẫn là chủ yếu mà chưa có một cách thức hay biện pháp kỹ thuật nào thay thế được. Bằng sức lực của người nông dân và kinh nghiệm từ bao đời, họ mang từ quê cha đất tổ đến đây để ra sức khai phá vùng đất mới mà diện tích canh tác, khối lượng nông sản ở Tây Ninh không ngừng gia tăng, làm cho Tây Ninh từ một vùng đất hoang sơ đã trở thành một vùng mưu sinh khá trù phú. Khác với vùng đồng bằng sông Cửu Long, hầu hết là ruộng cỏ, thảo điền. Tây Ninh và Đông Nam Bộ là vùng đất cao nên phần lớn là sơn điền, vì vậy phương thức canh tác ruộng lúa chủ yếu là cày cấy. Sách Phổ Biên Tạp Lục cho biết, những người di cư ra sức chặt phá cây cối, cắt cỏ rậm, mở rộng đất đai thành những vùng đất bằng phẳng. Sách Gia Định Thành Thông Chí mô tả cụ thể hơn. Mùa nắng đốt cây phát cỏ, đợi cho khô đốt làm phân tro. Khi mưa xuống cây bừa rồi xuống giống, gieo trực tiếp lúa giống đã ủ cho lên mầm. Sau 3-4 năm thì đi làm chỗ khác, cũng là phương pháp đao canh quả nậu, đốt cháy cây cỏ rồi trồng lúa. Chú thích: Trịnh Hoài Đức, Gia Định Thành Thông Chí, sách đã dẫn tập hạ, trang 30-31. Đọc tiếp. Ngoài người Việt, Hoa, Khmer, người Chăm cũng đã đến Tây Ninh vào giữa thế kỷ 18 để cùng khai khẩn vùng đất này. Sách Việt Nam Sử Lược chép: Nặc Nguyên về làm vua Chân Lạp thường hay hà hiếp rợ Côn Mang và lại thông sứ với chúa Trịnh ở ngoài Bắc để lập mưu đánh chúa Nguyễn. Chú thích: Côn Mang. Những người Chăm ở Thuận Thành chạy sang Chân Lạp thời bà Tranh, họ được vua Chân Lạp là Nặc Thu cho đến ở gần Lốc Vét, La Bích và gọi là người Côn Mang. Từ đó, các bộ sử của triều Nguyễn gọi người Chăm ở Chân Lạp là người Côn Mang. Đến đời Nặc Nguyên, những người Côn Mang bị hà hiếp, thậm chí bị giết. Chúa Nguyễn cho rằng mình có bổn phận phải bảo vệ người dân mình, nên năm 1753 sai cai đội Thiện Chính làm thống suất, ký lục Nguyễn Cư Trinh làm tham mưu, đem quân sang đánh Nặc Nguyên. Người Chăm ở An Giang, Hồng Ngự, Đồng Tháp, Bà Đen, Tây Ninh hiện nay chính là di duệ của những người Côn Mang này. Đợt chuyển cư người Côn Mang đầu tiên xảy ra vào năm 1755 do Nguyễn Cư Trinh đưa về, rồi theo kế sách của mình là Dĩ Mang Công Mang. Ông cho xây đồn đắp lũy ở Tây Ninh và Hồng Ngự cho người Côn Mang đến đồn trú để chống ngăn Chân Lạp. Đọc tiếp. Chú Nguyễn biết tình ý ấy, đến năm Quý Dậu 1753 sai Nguyễn Cư Trinh sang đánh Nặc Nguyên. Năm Ất Hợi 1755, Nặc Nguyên thua bỏ thành Nam Giang chạy sang Hà Tiên nhờ Mạc Thiên Tứ. Năm sau, Mạc Thiên Tứ dâng thư về nói rằng Nặc Nguyên xin dâng hai phủ Tầm Bôn, Tân An và Lôi Lạp, Gò Công để chuộc tội và xin cho về nước. Chú Nguyễn không muốn cho. Bây giờ, ông Nguyễn Cư Trinh dân sớ bày tỏ cách khai thác nên dùng kế tàm thực, nghĩa là nên lấy dần dần như con tầm ăn lá thì mới chắc chắn được. Chú Nguyễn nghe lời ấy, bèn nhận hai phủ và cho Nặc Nguyên về Chân Lạp. Chú thích: Trần Trọng Kim, 1971, Việt Nam Sử Lược, tập 2, Trung tâm Học liệu, Sài Gòn, trang 83. Đọc tiếp. Theo Việt Nam Sử Lược và các sử liệu khác của triều Nguyễn, thì năm 1755, sau khi đánh bại Nặc Nguyên, Nguyễn Cư Trinh đã đem hơn 5.000 người Côn Mang, vừa trai vừa gái, về trú ở núi Bà Đinh, Bà Đen. Những người Côn Mang đã trở thành lực lượng tiên phong trong việc ngăn cản sự tấn công của người Chân Lạp, đồng thời là một lực lượng đáng kể trong công cuộc khai khẩn vùng đất Tây Ninh. Vậy là từ đó, ở Tây Ninh có thêm bàn tay khai phá của người Chăm và họ đã góp phần làm nên nền văn hóa cộng cư đặc sắc của các tộc người Việt, Hoa, Khmer, Chăm. Nói đến công cuộc khẩn quan ở Tây Ninh, Người dân địa phương không sao quên được công lao của các cụ Đặng Văn Trước, Trần Văn Thiện, Lê Văn Thoi, Khưu Công Can, Khưu Công Hoàng. Các cụ được nhân dân Tây Ninh xem như các bậc tiền hiền khai canh vùng đất này. Theo các nguồn sử liệu địa phương, nơi tụ cư sớm nhất của người Việt ở Tây Ninh là làng Bình Tịnh. Làng này được lập vào năm 1809. Năm 1818, cụ Đặng Văn Trước, vốn là người Bình Định theo cuộc Nam Tiến vào ở Bến Đồn, Bình Dương, cùng một số nhân sĩ đã đến làng Bình Tịnh xin đất, chiêu dân lập nên thôn Phước Lộc, rồi sau đó ông còn tổ chức đào kênh, xây chợ Trảng Bàn, lập thêm các thôn mới là Lộc Ninh và Phước Hội. Năm 1844, cụ Trần Văn Thiện, trưởng thôn Trung Lập, phủ Bình Long, tỉnh Gia Định, hưởng ứng chủ trương khẩn quan của triều đình Huế, chiêu mộ dân chúng lên Tây Ninh xin khai khẩn đất đai ở Bến Cầu và lập được rất nhiều thôn mới như Long Giang, Long Chữ, Long Khánh, Long Thuận, Long Đình, Thái Đình, Long Hới, Thái Bình, Thái Hiệp, Long Phú. Chú thích: cụ Trần Văn Thiện sinh năm 1786 tại làng Trung Lập, phủ Bình Long, tỉnh Gia Định, con trai của cụ Trần Văn Quế, một nhà giáo tên tuổi lúc bấy giờ. Năm Tân Sửu 1841, dưới triều Thiệu Trị, cụ làm thôn trưởng tại làng Trung Lập. Năm 1884, cụ xin thôi việc và cùng thân phụ bắt đầu khai phá những vùng đất còn rất hoang vu thuộc phủ Tây Ninh, đồng thời vận động nhân dân Gia Định và các nơi khác về đây sinh sống, tiếp tục khai phá vùng Bến Kéo, nay thuộc xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành. Bến Kéo là tên gọi một địa danh đã hình thành dưới triều Tử Đức năm thứ 15, 1862. Cụ tiếp tục khai phá và xây dựng thêm nhiều làng mạc khác, trong đó có Long Phú Thôn, nay là vùng Lò Gò. Sinh thời, cụ luôn giữ cho mình một cuộc sống trong sạch, mẫu mực, luôn đấu tranh chống lại sự áp bức, chuyên quyền của các quan lại địa phương. Cụ rất chú trọng đến việc xây dựng lực lượng dân quân để bảo vệ cuộc sống bình yên cho dân chúng. Khi qua đời, cụ yên nghỉ tại chính miền đất mà mình đã khai phá, mở mang. Từ năm 1883, dưới triều Tử Đức, cụ Trần Văn Thiện đã được tôn làm thành hoàng của đình Long Thành cho đến nay. Ngôi mộ và nhà tưởng niệm cụ hiện ở ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, Hòa Thành đã trở thành di tích lịch sử văn hóa của tỉnh từ ngày 30 tháng 4 2004. Hàng năm đến ngày 8 tháng 3 âm lịch, đông đảo người dân tụ hội về Hòa Thành để tỏ lòng tôn kính đối với cụ. Đọc tiếp: ông được coi là bậc tiền hiền có công lao khai mở vùng dân cư người Việt từ Gò Dầu qua Bến Kéo lên rạch Tây Ninh và còn lên tận phía Bắc từ Trảng Châu đến Lò Gò. Ông đã được lưu dân người Việt thờ cúng ở một số ngôi đình như đình Long Thành, Hiệp Ninh và tôn thờ như một vị thượng đẳng thần. Cũng trong thời gian này còn có các cụ Lê Văn Thoi, Khưu Công Can, Khưu Công Hoàng, chiêu dân khẩn hoan lập ấp ở phủ Tây Ninh như thôn An Thạnh, Phước Lưu, Bình Thuận, Bình Tứ và Bình Châu. Kết quả là nhiều xóm làng, nhiều khu dân cư, đường xá đã hình thành. Tuy nhiên, việc đi lại vẫn rất khó khăn. Sử cũ cho biết, thời ấy muốn đến tỉnh lỵ Tây Ninh chỉ có hai đường chính. Đường bộ đi từ Gia Định lên Trảng Bàn rồi rẽ phía Bầu Đồn, Cầu Khởi, nay thuộc huyện Dương Minh Châu. Đường thủy theo sông Dàm Cỏ Đông đến Bến Kéo. Từ Bến Kéo đi theo một con đường mòn gập ghềnh khúc khuỷu băng qua rừng và đồng ruộng đến chợ Tây Ninh. Thường phải tổ chức đi đông người để tránh cọp và các loại thú dữ khác. Cũng từ Bến Kéo có thể đi ghe đến rạch Tây Ninh, nhưng lúc đó con rạch này còn rất cạn nên tàu của Pháp không thể đến được mà chỉ cập bến ở Bến Kéo. Đến cuối thế kỷ 18, Nam Bộ đã trở thành một vùng đất màu mỡ, ruộng đồng được mở rộng ra, xóm làng định hình, cư dân ngày càng đông đúc. Theo thống kê của người đương thời thì Trấn Biên, sau này là Biên Hòa, đã có trên 250 thôn với khoảng 8.000 đinh. Phiên Trấn, sau này là Phiên An, trong đó có Tây Ninh, đã có 650 thôn với khoảng 26.000 đinh. Long Hồ, sau này là Định Tường, đã có trên 350 thôn với khoảng 7.000 đinh. Ngoài ra thêm các thuộc Cảnh Dương, Thiên Mụ, Hoàng Lạp, Ô Tất với 70 thôn và hơn 1.500 đinh. Chú thích: Lê Quý Đôn, 1977, phủ biên tập Lục, nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội, trang 197. Đọc tiếp: theo Lê Quý Đôn, nếu không tính Hà Tiên, phủ Gia Định bấy giờ đã có hơn 13.200 thôn và 42.000 đinh. Tổng diện tích ruộng đất được khai phá và báo lên cấp trên để nộp thuế là 32.000 thửa và 2.241 mẫu 9 sao và 4 thước 8 tấc. Thời gian này, công cuộc khẩn quan được đẩy mạnh vì người dân chưa bị nhà nước nhòm ngó gắt gao và chưa bị đánh thuế như ở miền Trung. Bấy giờ, trừ những đồn điền do binh sĩ khai phá, đất đai do nông dân khai khẩn được ghi chép rất đại khái, chẳng hạn sử cũ ghi thuộc Bả Canh, Bà Lai, Bà Kiến, dân hơn 4.000 đinh, ruộng hơn 4.000 thửa. Thuế ruộng còn khá nhẹ nhàng và chưa đồng bộ, mức thuế của từng thửa khác nhau, ví như ở Quy An, Quy Hóa thuộc Tân Bình, ruộng hạng nhất, thuế mỗi thửa 6 hộc. Ở Phước Long, ruộng hạng nhất, mỗi thửa nộp thuế 10 hộc. Chú thích: Lê Quý Đôn, 1977, Phổ biên tập lục, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội, trang 141. Đọc tiếp. Năm Minh Mạng thứ 17, 1836, công cuộc đặt điền đại quy mô lần đầu tiên được thực hiện trên toàn lục tỉnh Nam Kỳ do hai vị khâm sai đại thần Trương Đăng Quế và Trương Minh Giảng phụ trách. Chú thích: Lúc đầu là Trương Đăng Quế và Nguyễn Kim Bản, nhưng do Nguyễn Kim Bản lâm bệnh nên Trương Minh Giảng thay thế. Trương Đăng Quế là binh bộ thượng thư, Nguyễn Kim Bản là lại bộ thượng thư, Trương Minh Giảng là trấn tây đại tướng quân. Hai vị phó sứ là Tôn Thất Bạch và Nguyễn Khắc Trí. Đọc tiếp. Cách thức tiến hành là mỗi thôn vẽ bản đồ các sở đất, loại đất, diện tích, ranh giới bốn phía, ghi tên chủ điền. Sử cũ cho biết, tháng 7 năm ấy, phái đoàn trở về, công tác hoàn thành. Vua đánh giá cao sự đóng góp và ban thưởng cho Trương Đăng Quế và các quan. Minh Mạng cho rằng, tuy không thể sánh với việc đi dẹp giặc ở biên cương hay việc mở rộng bờ cõi nước nhà, mở đất đai cho rộng biên giới, nhưng việc làm của Trương Đăng Quế và phái đoàn là vô cùng có ý nghĩa. Kết quả là sau khi đặt điền và duyệt tuyển năm 1836, Nam Kỳ lục tỉnh có trên 630.075 mẫu ruộng và 108.607 dân đinh. Bình quân mỗi đinh có khoảng 5 mẫu 8 sào, trong đó có hơn 80% diện tích đất đai là để trồng lúa. Chính vì vậy, lục tỉnh Nam Kỳ nhanh chóng trở thành vựa lúa, không chỉ đủ ăn mà thừa một lượng lớn bán ra ngoài. Ngoài đất trồng lúa, địa bạ cũng thể hiện đất đai trồng trọt các loại nông sản khác. Theo thống kê từ địa bạ Nam Kỳ năm 1836, có 99.427 mẫu 3 sào, 2 thước, 2 tấc thổ canh, chia ra như sau. Đất trồng dâu 49 mẫu 3 sào, 3 thước, 3 tấc, chiếm 0,005%. Ruộng muối 70 mẫu 8 sào, 3 thước, 2 tấc, chiếm 0,007%. Đất trồng tre trúc 152 mẫu 4 sào, 0 thước, 0 tấc, chiếm 0,153%. Đất trồng tiêu 284 mẫu 8 sào, 8 thước, 4 tấc, chiếm 0,268%. Đất trồng dừa lá 1.245 mẫu 6 sào, 8 thước, 6 tấc, chiếm 1,253%. Đất trồng khoai đậu 8.203 mẫu 6 sào, 13 thước, chiếm 8,251%. Đất trồng dâu, mía 15.279 mẫu 6 sào, 9 thước, 6 tấc, chiếm 15,367%. Đất vườn, thổ viên 18.393 mẫu 6 sào, 8 thước, 9 tấc, chiếm 18,499%. Đất trồng cao 55.747 mẫu 2 sào, 7 thước, 2 tấc, chiếm 56,068%. Nhìn vào thống kê trên, ta không lấy gì làm lạ khi nghe nói rằng gia đình nhất thóc nhì cao. Thị trường thóc gạo và cao ở Nam Bộ một thời rất sôi động. Lúc này các xã thôn trên địa bàn đạo Quang Phong được đặt thuộc Tổng Bình Cách Trung, huyện Thuận An. Phủ Tân An, tỉnh Gia Định, ranh giới Tây Ninh chưa được phân định, còn dính vào ranh giới Long An. Năm Minh Mạng thứ 18, 1837, do địa bàn đã phát triển, Phủ Tây Ninh được thành lập. địa danh Tây Ninh chính thức được khai sinh từ đây. Việc lập địa bạ đã tạo nên một hệ quả mang tính hai mặt. Một mặt giúp nhà nước quản lý tốt ruộng đất và thành quả khẩn quan của nhân dân, nhưng mặt khác, việc đạt điền có lẽ cũng đã làm cho người dân khẩn quan mất đi sự hào hứng vốn có, bởi từ đây, kết quả khẩn quan đã bị nhà nước đánh thuế. Mức thuế do nhà Nguyễn quy định cao hơn trước nhiều, từ 23 đến 26 thưng một mẫu. Năm 1837, liền sau khi đạt điền và ban hành lệ khen thưởng, theo báo cáo của các tỉnh Hà Tiên, Vĩnh Long, Đình Tường thì diện tích khẩn thêm không được bao nhiêu, tỉnh Biên Hòa lại càng thấy ít hẳn. Còn Gia Định và An Giang không thấy tàu báo nên đã bị xem là làm việc không đứng đắn và bị xếp vào đối tượng nên trị tội xứng đáng. Vua Minh Mạng lệnh cho các quan rằng hãy dặn tổng đốc, tuần phủ, bố chánh, án sát mấy nơi ấy, nhắc nhở các phủ huyện sở tại hãy hết lòng khuyến khích, làm cho nông dân vui vẻ quay về việc nông, đem những ruộng đất hoang phế trong hạt mà khai khẩn cho hết. Việc quản lý đất đai đã được nhà nước tăng cường hơn trước. Năm 1836, rồi 1839, vua Minh Mạng quy định về thể lệ thưởng phạt dành cho các viên chức địa phương. Địa phương nào có đất khẩn thêm thì thưởng, bỏ hoang thì phạt. Rõ ràng, việc định lại thuế điền thổ Nam Kỳ đã làm tăng công quỹ, nhưng người khẩn đất chịu thiệt thòi nhiều là vì không được giữ ruộng đất ẩn lậu như trước nữa. Tấm làng xuất hiện ngày càng nhiều, các khu dân cư đi lại với nhau, trao đổi sản vật làm ra, hệ thống giao thông thủy, bộ hình thành nối liền các vùng quê. Người Hoa nhanh chóng phát huy lợi thế kinh doanh của mình, đã trở thành từng lớp trung gian trong trao đổi hàng hóa ở Nam Bộ. Họ mở ra các cửa hàng, cửa hiệu ở các ngã ba, ngã tư đường. Chợ búa dần dần mọc lên khắp các địa phương. Việc mua bán diễn ra trên bến, dưới thuyền ngày càng tấp nập. Thương nghiệp phát triển nhờ vào hệ thống giao thông thuận lợi. Năm 1815, ba đường Thiên Lý cũ được chỉnh trang và trở thành mạch máu giao thông quan trọng. Trong đó, đường đi phía Tây qua cửa Đoài Duyệt, qua cầu Tham Lương, đường Trường Chinh ngày nay, đến sông Sĩ Khê, Tây Ninh, tới biên giới Campuchia. Đường chia làm hai nhánh, một nhánh đi Phnom Penh, một nhánh đi Krathie. Chú thích: Trần Văn Dào, CB 1998, địa chỉ văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, tập 1, nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh, trang 253, đọc tiếp. Đường thủy cũng được mở rộng, nhà nước cho đào nhiều con sông nối liền các kênh, rạch, tạo thành một mạng lưới chằng chịt. Thời Pháp thuộc, hàng tuần có một chuyến tàu chở hàng hóa từ Sài Gòn lên bến kéo vào ngày thứ Sáu. Do đó, ngay từ chiều thứ Năm, các chủ xe ở Tây Ninh phải tập trung các loại xe và cả trâu bò trước cửa đồn. Cửa đồn tức là cửa đi vào một đồn lính Pháp, nằm cặp phía bên phải trường trung học Tây Ninh, nay là trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo. Và bên đường Trưng Nữ Vương, để sáng hôm sau cùng đi thẳng xuống bến kéo. Bến kéo bấy giờ gần như là một giang cảng chính của Tây Ninh. Bên cạnh thành quả khai phá của người dân, các chúa Nguyễn và vua Nguyễn rất quan tâm đến việc huy động binh lính và phạm nhân khai phá, thiết lập nên hệ thống đồn điền ở Nam Bộ, mang lại một diện tích công điền rất to lớn. Sách Đại Nam Thực Lục Tiền Biên có đoạn chép: sau khi chiếm lại vùng đất Gia Định từ tay quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã cho các đội túc trực và các vệ thuyền dinh trung quân ra dỡ ruộng ở Dàm Cỏ, đặt tên là trại đồn điền, cấp cho trâu bò, nông cụ và thóc, ngô, đậu giống. Đến ngày thu hoạch đem hết về kho, tức kho tích trữ, sau đổi làm kho đồn điền. Lấy cai cơ hiệu Tiền Dực là Nguyễn Bình trông coi việc ấy. Chú thích: Đại Nam Thực Lục Tiền Biên, bản dịch của Viện Sử Học, Nhà xuất bản Sử Học, Hà Nội, 1962, trang 125. Đọc tiếp. Không có nhiều tài liệu phản ánh hoạt động khai phá, lập làng ở Tây Ninh và kết quả cụ thể của nó. Tuy nhiên, có thể hình dung ra rằng từ khi người Việt đến khai quang lập nghiệp, vùng đất này còn hoang sơ, rừng rậm, đầy thú dữ. Đến đầu thế kỷ 20, Tây Ninh đã có một môi sinh cơ bản như ngày nay. Mặc dù không phải là độc canh cây lúa như nhiều địa phương khác ở đồng bằng, nhưng sản lượng lúa ở Tây Ninh những năm trước cách mạng tháng 8 đã lên đến hơn 37.000 tấn, bình quân đầu người đạt 256 kg, là thành quả to lớn trong quá trình khai khẩn của người dân Tây Ninh trong lịch sử.